You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Đồng hành cùng Biết tất đi là Traveloka, một trong những siêu ứng dụng du lịch tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á. Với giao diện thân thiện, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và đặt trực tuyến vé máy bay, phòng khách sạn trên toàn thế giới. Tiện lợi, bảo mật, thanh toán an toàn, Traveloka chính là giải pháp vừa du lịch vừa làm việc trọn gói cho các workaholic, thánh nghiện việc thời 4.0.
Chủ đề của tập này là workation, tức là vừa đi du lịch vừa làm việc.
Mỗi thế hệ sẽ có những quan điểm khác nhau về workation.
Có nên mang laptop khi đi du lịch?
Workation tưởng ngầu nhưng hơi sầu.
Không có lựa chọn sai hay đúng, chỉ có lựa chọn khiến mình nuối tiếc hay không.
Cảm ơn Traveloka đã đồng hành cùng tập Biết tất này.
Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Biết tất đi. Đây là Biết tất nói về những chuyến đi. Mình là Mai Nguyễn, editor của Vietcetera. Và host cùng với mình hôm nay là...
Mình là Hữu Chiến, hiện tại mình là sinh viên ngành truyền thông.
Còn mình là Tùng Phan và công việc hiện tại của mình là đạo diễn.
Chủ đề của tập Biết tất ngày hôm nay là workation, tức là vừa đi vừa làm việc. Bản thân mình và bạn Chiến thì đã có những cái chuyến đi mà vừa đi vừa phải lôi laptop ra làm giữa trời đêm đầy sao và cảm thấy rất là hơi bị FOMO. Nhưng mà những cái chuyến đi đó nó cũng mang lại cho tụi mình những cái bài học khá là vui. Còn không biết là anh Tùng thì đã có cái trải nghiệm gì với cái việc workation ha?
Tùng thì cũng mê đi, cũng rất là thích đi và dành nhiều thời gian để mà cho cái chuyện đi, giữa cái chuyện làm việc và cái chuyện đi thì hai cái đều ưu tiên như nhau. Du lịch thì thường ai cũng thích đi và ai cũng nghĩ là mọi thứ sẽ cực kỳ là cuộc sống sẽ cực kỳ là đẹp, hoặc là khi mà mình tìm mỗi công việc nào đó để vừa giúp cho mình vừa có thể đi chơi được và vừa có thể làm việc được là một cái công việc tuyệt vời nhất đối với là bất kỳ người nào. Thì khi mà họ có mỗi cuộc sống mà vừa làm việc được và vừa có thời gian để mà đi chơi, để mà travel, thì đó là một cái công việc tuyệt vời. Hồi trước lúc mà xác định thì luôn luôn nghĩ tới cái chuyện là phải tìm mỗi công việc nào đó mà nó giúp cho mình có đủ thời gian và có thể kiếm được đủ tiền để mà đi chơi nhiều. Và nếu mà có công việc mà vừa đi chơi mà vừa kiếm tiền được thì là quá tốt. Từ nhỏ thì mình cũng đã xác định cái tư tưởng đó, cho nên là mình không có nghĩ là mình sẽ chọn mỗi công việc ngồi cố định trong văn phòng, và mình luôn chọn mỗi công việc nào đó có cái hướng để mà mình có thể là làm việc tự do để mà mình có thời gian để mình đi. Thì tất nhiên cái điều đó nó cũng sẽ thay đổi theo từng cái thời kỳ một. Nhưng mà ai cũng vậy, ai cũng cảm thấy là sẽ rất là thú vị khi mà vừa được làm và vừa được đi chơi. Workation.
Bản thân em thì là một editor và em viết mảng news nữa, cho nên là cái việc mà mang laptop đi và mình theo dõi tin tức mỗi ngày để mà có gì mình kịp viết, cái đó là chuyện gần như là bắt buộc rồi. Cho dù là em có ở trên núi thì chắc chắn em cũng phải bắt buộc có cái wifi để mà mình catch up mọi thứ, cho nên là cái chuyện workation đối với em thì nó không còn lạ nữa. Không biết Hữu Chiến thì cái trải nghiệm với workation như thế nào và tại sao Hữu Chiến lại chọn workation vậy?
Thật ra thì cái trải nghiệm của em khác anh Tùng một xíu, tại vì hiện tại em đang rất là yêu thích cái công việc của mình. Tuy nhiên thì em cũng muốn lâu lâu là escape khỏi cái công việc hiện tại. Đó là lúc mà em bắt buộc phải mang theo công việc của mình đi đến những cái chỗ mà mình làm việc. Tất nhiên là không phải là đây là một cái tình trạng sẽ kéo dài hoài, mà đây chỉ là một cái lần mà mình muốn trốn thoát khỏi công việc hiện tại thôi. Thì cái workation nó gần như là bắt buộc, nghĩa là mình buộc phải làm như vậy để mình có thể vừa được đi chơi vừa hoàn thành cái công việc hiện tại của mình.
Chiến có bao giờ mang laptop đi làm cho dù mình đã xin nghỉ việc rồi? Tại vì phần nào đó trong mình cứ sợ là người ta tìm đến mình. Khi mà mình không có ở đó thì mình hơi cảm thấy insecure, hơi cảm thấy không an toàn á.
Cái đó là điều chắc chắn luôn. Thật ra nếu mà em đi du lịch mà em không mang theo laptop thì đó là cái thứ làm cho em cảm thấy chuyến du lịch đó nó rất là đáng sợ.
Đúng rồi, Mai cũng như vậy. Ý là thậm chí là mình đã xin nghỉ việc từ rất là lâu trước rồi, mà mọi người cũng đã biết là cái ngày hôm đó là mình sẽ không có mặt ở văn phòng và mình sẽ không làm việc, nhưng mà mình vẫn mang laptop theo. Tại vì phần nào đó trong mình cứ nghĩ là chắc chắn là trên Slack nó sẽ ping ping một cái gì đó và có nhắc tới tên mình ở trong đó, mà mình không kịp giải quyết thì mọi thứ nó sẽ vỡ lở ra rất là kinh khủng.
Với Tùng thì ngược lại 100%. Đối với Tùng là đi du lịch mà mang laptop là một điều vô cùng đáng sợ. Tại vì có nghĩa là khi mà cái công việc mình nó chưa có hoàn toàn giải quyết xong thì lúc nào cũng mình cũng đi với một cái trạng thái là bất an, có thể là không phải 100% là mình tận hưởng cái giây phút đó. Cái cảm giác mà Tùng cực kỳ thích là khi mà đóng gói hành lý xong và mình ra sân bay. Lúc có thể ngồi ở phi trường để mình chờ, mình có thể ngồi nhắn tin giải quyết công việc này nọ kia. Thường là những cái phút cuối đó là rất là bận rộn để mình giải quyết cho xong những cái thứ còn lại. Cho tới khi mà cái cảm giác tuyệt vời nhất là cảm giác bước lên máy bay và máy bay cất cánh. Đối với riêng Tùng đó là cảm giác vô cùng sung sướng, bởi vì không có ai có thể làm phiền hoặc là mình cũng không có thể giải quyết được công việc nữa. Và nó là một cái sự chuẩn bị cho một cái chuyến đi. Thì Tùng nghĩ đó là một cái điều tuyệt vời cho cái chuyện đi du lịch. Khi mà tới những cái chỗ, ví dụ có những chuyến Tùng ở khoảng một tháng ở những cái khu vực ở phía Himalaya, nó rất là ít sóng điện thoại, hoặc là những cái chuyến đi Iran hoặc là Alaska này nọ kia. Thậm chí Iran cũng không có, thường là đi du lịch Tùng không có bao giờ xài SIM hoặc là roaming. Đa phần là sẽ không có xài điện thoại, không có xài bất kỳ một cái số nào hết. Tất cả những cái app và map rồi này nọ kia thì mình sẽ đào offline về. Ví dụ có những cái app offline thì Tùng sẽ đào cái đó và không xài điện thoại gần như là vậy, để mà mình không bị mỗi cảm giác bất an là bởi vì mình có quá nhiều app, Zalo, WhatsApp, Viber, những cái app làm việc, thì mình cảm giác lúc nào cũng có một cái gì đó nó bất an, nó làm cho mình không có được bình an khi đúng mà rồi. Ok, nó có một tin nhắn gì đó hoặc là có một công việc gì đó cần phải giải quyết. Tuy nhiên nó sẽ khác với cái chuyện là mình vô trách nhiệm, bởi vì mình yêu thích cái cảm giác đó, cho nên là mình phải đặt cái mục tiêu là giải quyết xong công việc thì mình mới bắt đầu một cái chuyến đi. Còn tất cả những cái chuyện lẻ tẻ lặt vặt này nọ kia thì mình phát hiện là không có mình thì mọi thứ vẫn xong.
Cũng đúng hả?
Ở nhà rồi khi mà mình tưởng đâu là mình quan trọng lắm, chỉ có mình mới có thể giải quyết được những cái thứ này, nhưng mà rồi nó cũng xong. Tất nhiên là nó sẽ tách bạch với cái chuyện trách nhiệm của mình, mình phải giải quyết nó xong và mình bắt đầu với một cái chuyến đi của mình để mà mình có một cái cảm giác là an tâm tuyệt đối và quên hết tất cả mọi thứ về công việc và tận hưởng cái chuyến đi của mình 100% những cái giây phút ở thực tại đó. Thì Tùng cho là một cái chuyến đi tuyệt vời hơn là phải mang cái laptop.
Mai nghĩ là Mai với Chiến gặp phải cái trường hợp mà phải vừa đi chơi vừa làm việc, đó là tại một phần mình không có xử lý xong cái công việc ở công ty và mình bắt buộc mình phải mang nó theo cái chuyến du lịch của mình. Và nó dẫn tới cái trường hợp mà mình không mang thì mình cảm thấy bất an á, tại vì mình cảm thấy là chứ rồi có một cái gì đó chưa làm xong, và thật sự có gì đó mình đã chưa lên kế hoạch cho đầy đủ. Nhưng mà Mai nghĩ là để đến được cái bước mà mình hoàn toàn bình tĩnh khi mà mình để laptop ở nhà, và mình hoàn toàn bình tĩnh khi mà mình ở một nơi không có sóng điện thoại á, là mình đã phải trải qua những cái bước bất an, lo lắng, và mình phải trải qua những cái bước mà mình phải mang laptop đi, giống như Mai và Chiến. Thì không biết là sự việc gì khiến anh Tùng thay đổi cái chuyện mà mình vừa đi vừa làm, hay là mình vừa đi vừa mang laptop và mang công việc đi theo bên mình vậy?
Thì đó, giống như Tùng nói đó, hồi trước thì lúc nào cũng muốn có một công việc có thể vừa đi vừa làm, và có một cái cô bạn nói một câu rất là hay là em thấy là mọi người làm việc xong rồi tiết kiệm tiền và sau đó lấy cái tiền đi du lịch, thì tại sao mình không có đi du lịch để mình kiếm tiền? Thì đó là một cái ý tưởng nghe mình cũng thấy rất là hay, và hay hơn nữa là cô bạn đó đã làm được cái chuyện đó. Tất nhiên không phải ai cũng có thể may mắn và lên một cái kế hoạch để mà biến mình trở thành một người có một cái sự ảnh hưởng, và từ những cái chuyến đi để mà họ vừa có thể trải nghiệm vừa kiếm tiền. Tất nhiên lúc đó là phải vừa đi vừa làm rồi đó, 100%. Coi như là cái chuyện đi và làm nó không có còn phải tách bạch nữa. Đó là một cái ý tưởng cũng hay. Tất nhiên là đôi khi cái gì nó cũng có những cái mặt tối của nó. Nhiều khi mình mang một cái sản phẩm theo review này nọ kia, mình sẽ được một chút những cái chi phí để mà trang trải cho cái chuyến đi của mình. Nhưng mà đổi lại đôi khi có những cái cảnh rất là đẹp, ví dụ ngắm bình minh hoặc là hoàng hôn, thì mình không có phải tập trung 100% cho cái chuyện đó, và đôi khi mình phải lấy một cái sản phẩm ra để chụp hình bởi vì mình thấy nó đẹp và mình nghĩ là khách hàng sẽ thích, hoặc là cái hình này sẽ được nhiều like đây. Thì lúc đó là tự nhiên mình thấy mình không còn sống cho mình nữa, mà mình phải có một cái trách nhiệm, và lúc đó mình cũng vẫn phải làm việc. Thì từ đó Tùng mới nghĩ là thôi, mình nghĩ là mình muốn tách bạch cái chuyện đó và mình sẽ làm một cái công việc khác, mình kiếm tiền cho cái chuyện đi, và mình quyết định là không vừa làm vừa đi nữa. Tất nhiên sẽ có những cái người họ rất là enjoy, họ làm cái việc đó rất là tốt, nhưng mà mỗi người mỗi khác. Với mình thì mình lựa chọn mỗi con đường là làm việc và đi chơi nó sẽ khác nhau. Cũng có một thời gian ví dụ như là mình rất là muốn trở thành một cái người vừa được đi nhiều và làm việc nhiều, thì có một cái giai đoạn là Tùng đi quay quảng bá cho khá là nhiều cái resort ở Việt Nam, và nó kéo dài khoảng hơn một năm, khoảng 2 năm cứ đi lang thang kiểu vậy. Lúc mà mình chưa bước vào cái công việc đó thì mình nghĩ đó là một cái gì đó rất là đẹp, tại suốt ngày chụp hình rồi check in ở mấy cái resort 5 sao, rồi sáng, rồi biển, rồi tất nhiên nó là những cái gì đó đẹp đẽ lắm. Nhưng mà ở phía sau của nó là mình phải làm việc rất là nhiều, phải dậy rất là sớm để mà quay những cái cảnh bình minh, ngủ thì lại rất là trễ. Tại vì làm việc xong thì phải ngồi viết kịch bản, rồi lên plan cho ngày mai mình phải quay cái gì trước tiên. Tất nhiên là bước vô công việc là nó sẽ có những cái thứ nó thay đổi và mình không có kiểm soát được. Có những khi đang quay ở một cái resort, mình set up đồ này nọ kia xong xuôi hết thì mình lại không được quay, bởi vì ok, khách hàng họ không muốn, họ không có muốn bị làm phiền, và thế là đối với họ là khách hàng ưu tiên nhất. Thì bắt đầu nó sẽ có những cái trục trặc mà mình phải giải quyết cái đó. Nó sẽ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn và khá là mệt trong quá trình mình làm, chứ không phải nó lung linh như tất cả những hình ảnh trên Facebook hoặc là Instagram. Thì đôi khi là có những cái người họ bị đánh lừa bởi tất cả những cái cảnh đẹp đó của nhà hàng sớm, là thấy ok, ai cũng khát khao, ai cũng muốn được vừa làm vừa đi chơi, và nghĩ đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi mà làm thì đôi khi nó khác, nó còn có cảm xúc, nó cần có áp lực, và nó cần phải có rất là nhiều thứ mà mình phải kỷ luật và mình phải vượt qua bản thân của mình.
Và đôi khi cái chuyến đi đó nó không hoàn toàn là một chuyến đi á.
Đôi khi nó không hoàn toàn là một chuyến đi nữa. Và nghĩ ví dụ như là khi mà mình ôm một cái laptop tới một cái resort, hoặc là thậm chí là một cái homestay, hoặc là một nơi nào đó, thì đôi khi mình phải vượt qua tất cả những cái cám dỗ của cái sự tiện nghi hoặc là những cái vẻ đẹp. Tại ví dụ như là mình lên một cái chương trình mà một ngày của mình, ví dụ sáng thức dậy rồi tập thể dục, yoga, rồi đón bình minh, rồi ăn sáng, rồi bơi, rồi nói chuyện gặp gỡ những cái người địa phương, rồi mình lấy xe đạp, xe máy, mình chạy một vòng những cái vùng địa phương để gặp gỡ những người kia. Nếu mà đúng tất cả những cái kế hoạch đó thì mình gần như là mình mất hết cả ngày rồi, mình không còn thời gian làm việc nữa. Thì vấn đề là mình có đủ kỷ luật cho bản thân của mình để mà mình vượt qua tất cả những cái cám dỗ hay không. Nó có nên là vừa đi vừa làm như vậy, hay là làm xong rồi đi? Thì đó là một cái câu hỏi mà mình cũng hay đặt ra.
Nhưng mà Mai nghĩ là tại vì anh Tùng đã trải qua cái khoảng thời gian mà người ta gọi là hostel culture, là tụi Gen Z, tụi em như là Mai với
là già rồi.
Không phải, okay. Trưởng thành.
Anh chấp nhận cái chuyện đó. Anh chấp nhận cái sự thật
là như Mai với Chiến là không có đủ cái sự bình tĩnh, tại vì mình chưa có trải đời á, xong mình dễ bị FOMO, mình dễ bị kiểu người ta đang làm gì thì mình
phải làm bằng hoặc hơn người ta.
Xong mình lo sợ là mình không có làm kịp. Mình thấy bạn bè mình vừa đi du lịch vừa cầm laptop, mình lại thấy là trời ngầu quá.
Thì đó, cho nên đôi khi là Facebook hoặc là Instagram hoặc là tất cả những cái mạng xã hội là những cái hình ảnh đẹp mà người ta muốn thể hiện mình nhất ở trên đó. Cho nên đôi khi mình dựa vào tất cả những cái đó thì sẽ làm mình khá là mệt mỏi. Bởi mình thấy rõ ràng trời sao nó sướng, mới vừa đi vừa ngồi ly cà phê, rồi hoặc là một cái tách trà, xong một cái laptop chụp ở một cái bãi biển, hoặc là ở một cái nhà hàng ven biển này nọ kia, thì đôi khi sẽ bị ganh tị với cái chuyện đó. Và mình cảm thấy mình khi mình không làm cái đó thì giống như em nói, mình sợ mình đang thiếu một cái gì đó, mình sợ mình bỏ qua cái gì đó. Nhưng mà chắc chắn là lúc nào cũng vậy, công việc nào cho dù có dễ dàng cỡ nào cũng phải có những cái áp lực của nó, và đôi khi cái sự thật nó sẽ không có đẹp như vậy.
Dạ đúng rồi.
Giống như có nhiều lần đó là mình cần tuyển nhân sự cho cái team, để mà cho một cái ekip để mà mình đi quay mấy cái resort, thì có nhiều người inbox, nhất là mấy bạn trẻ, đó là trời anh ơi, em cho em tham gia với, cho em tham gia team với, tại em thấy anh đi chơi sướng quá, cho nên là em chỉ cần được đi với lại team anh thôi. Nhưng mà thật sự mình nói không em, khi mà làm việc mọi thứ nó khác, nó không giống trên hình đâu, em đừng có nghĩ là mọi thứ nó sẽ đẻ giống trên hình. Khá là mệt chứ không phải là những cái chuyến đi chơi đâu, tại vì nó có công việc ở trong chuyến đi chơi đó nữa.
Cho nên nó không hoàn toàn là kiểu bình tĩnh giống như là một chuyến đi bình thường.
Cảm ơn Traveloka đã đồng hành cùng tập Bít Tất này.
Thì nãy giờ mình đã nói khá là nhiều về cái mặt hại của workation, là mình bị FOMO, mình kiểu bị gấp rút và mình không được tận hưởng hoàn toàn cái chuyến đi đó. Nhưng mà như anh Tùng vừa nãy có nói là cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng đúng không? Thì về cái mặt sáng của cái việc vừa đi vừa làm á, thì Hữu Chiến là một người lúc nào cũng cầm laptop khi đi du lịch, thì Hữu Chiến thấy sao?
Như hồi nãy chị Mai có nói về cái hustle culture, thì rõ ràng là mình đang bị kẹt ở trong cái hustle culture đó. Thì mỗi lần mà workation như vậy thì dù nó hơi bất tiện, nhưng mà at least là mình có được một cái cơ hội để mình thoát ra khỏi cái sự bận rộn thường ngày, mình đến được một cái nơi nào đó mà chỉ có một mình thôi. Với một người mà hơi social anxiety như em á, thì cái workcation nó sẽ là cái cơ hội để mình hạn chế được những cái giao tiếp non-verbal ở công ty, thì mình sẽ đỡ bị kiệt sức khi mà mình làm việc. Tại vì ngoài việc lao động thôi thì mình còn phải để ý tới người này như thế nào, nét mặt của người kia như thế nào, biểu cảm của người nọ như thế nào, thì nó cũng khá là mệt. Khi mà workcation thì chỉ có mình và công việc thôi, mình sẽ đối diện với nó trực tiếp hơn và mình giải quyết nó hiệu quả hơn.
Nhưng mà nhiều khi nhận tin nhắn xong rồi phải ngồi đáng mò là người vẽ mặt người đó đang như thế nào, nó cũng mệt.
Cái đó là một dạng thử thách khác của workcation.
Ngoài ra thì còn mặt sáng nào nữa? Em nghĩ là đi du lịch á, mà vừa đi làm á, đôi khi mình cũng có một số cảm hứng nhất định để mình làm việc.
Chắc chắn dạ. Mình sẽ khi mà mình thay đổi cái môi trường cũng tùy theo những cái tính chất công việc. Ví dụ như những cái công việc cần cảm hứng như là viết lách, hoặc là mình là một cái nhiếp ảnh gia, hoặc là có khá là nhiều cái công việc sáng tạo, là một vài những cái ví dụ IT, hoặc là những cái công việc mà bạn hoàn toàn bạn có thể bạn tự làm, hoặc là những cái công việc sáng tạo mà bạn cần những cái nguồn cảm hứng. Khi mà bạn tới một cái nơi lạ thì cái không gian nó thay đổi, gặp những cái con người mới, thì đôi khi mình lại có những cái góc nhìn mới và có cái cảm hứng để mà mình viết tốt hơn, để mà mình chụp tốt hơn. Cái đó là tùy theo cái từng cái công việc của mình.
Không biết anh Tùng với lại chị Mai có thấy giống em không, nhưng mà khi mà đi du lịch đến một nơi lạ thì em cảm giác là mình sẽ nhạy cảm hơn với lại những cái con người và những cái sự kiện mình gặp ở đó. Ví dụ như là cùng một sự kiện nhưng mà diễn ra ở Sài Gòn và Đà Lạt đi, thì cái sự kiện ở Đà Lạt nó sẽ đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn, mặc dù về tính chất hay nó hoàn toàn là tương tự nhau.
Dạ, cái đó là cũng là một cái chuyện khá là bình thường. Tại vì có những cái mặt trời ở đâu em cũng nó cũng lặn, hoặc là nó mọc lên mỗi ngày hết trơn. Nhưng mà đôi khi em ngắm nó ở Santorini, hoặc là em ngắm nó ở một cái nơi nào đó mà mình cảm thấy ồ, nó quá là đặc biệt. Thì cái chuyện mà mình vacation, mình đi, mình thay đổi cái môi trường thì nó luôn cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Nó giống như tụi em nói, nó tách hẳn ra cái không gian, cái môi trường và cái cảm xúc hàng ngày của mình. Tất nhiên nó sẽ có rất nhiều mặt tốt khi mà mình có một cái tính kỷ luật và mình có những cái kế hoạch để mà hoàn thành cái công việc. Tại vì giống như là bạn nói là workation có nghĩa là work trước và cái chuyện hưởng thụ là cái chuyện sau, và luôn luôn cần phải ưu tiên công việc.
Nhưng mà nói tới cái việc kỷ luật đó thì chắc là Mai và Hữu Chiến cần phải học rất nhiều anh Tùng. Tại vì
vậy là em sai rồi. Anh là cái người không hề có tính kỷ luật, cho nên là anh không thể. Ví dụ đôi khi anh đem mấy cái cuốn sách, mình nghĩ là mình ok, mình chuẩn bị đi đâu đó một chuyến khá là ngắn, 1-2 ngày hoặc là gì đó, đôi khi mình đem sách theo thì nhiều khi không đọc được một trang nào hết. Lúc đó mình không có vượt qua được những cái cam kết của mình trước đó, mà mình dễ bị cám dỗ bởi là ok, cái cảnh này đẹp quá, mình cầm điện thoại mình lang thang mình chụp hình, hoặc là mình gặp người này người kia, người địa phương này nọ kia để mà mình nói chuyện. Cái tâm lý của lúc đó là mình nghĩ ok, biết đâu mình có trở lại chỗ này không, cho nên là thôi mình cứ khám phá, ưu tiên khám phá nó trước, thì lúc đó cái chuyện work là nó bị nằm ra phía sau rồi. Cho dù là đọc một cuốn sách hay gì đó thì bản thân Tùng cũng phải là cái người tốt về cái tính kỷ luật lắm đâu. Cho nên là mình nghĩ là cái chuyện vacation nó không hợp với mình.
Nhưng mà ý là tại vì anh phải tìm cách sắp xếp công việc cho nó đâu vào đấy trước khi anh đi lên máy bay và anh tắt hết tất cả mọi thứ, đúng không? Cho nên là mình phải kỷ luật trong cái việc mà
chính xác đó là cái chuyện là mình phải giải quyết, mình cứ cố gắng. Đôi khi cái chuyện không phải là thế hệ nào hoặc là không phải là người nước nào, nhưng mà anh nghĩ tất cả đa phần khá phần lớn người họ sẽ có một cái chuyện ngại để mà hoàn thành công việc. Ví dụ hồi xưa em đưa một cái bài tập cho mình làm, ví dụ 1 tháng, thì anh nghĩ là ok, mình sẽ nghĩ là ok, thôi mình chơi 1 tuần đi rồi mình sẽ làm nó trong 3 tuần. Và thôi, dù gì mình cũng còn được 2 tuần. Và cuối cùng đôi khi mình chỉ làm nó trong 3 ngày thôi. Cái đó là cái mà rất nhiều người họ bị dính phải, và mình phải có những cái công cụ, có những cái app và phải rèn luyện những cái thứ đó, phải list down ra và mình giải quyết. Bởi vì mình thèm cái cảm giác được tự do, tự tại và cái cảm giác bình an khi mà nó không còn bị khuấy động bởi một công việc nào hết. Cho nên là mình cố gắng mình phải sắp xếp cho xong hết tất cả mọi thứ trước đó rồi bắt đầu mình đi. Có thể là không phải là 100% được, nhưng mà từ từ dần dần thì mình sẽ tập dần cái đó để mà mình giải quyết nó xong trước khi bắt đầu mình đi.
Out of context mà anh Tùng cung gì ạ?
Anh là Cancer.
Cancer là cự giải. Nhưng mà sao cự giải mà lại tự do hơn tụi mình vậy? Tụi mình nhân mã mà.
Em tưởng nhân mã mới là cái cung bay nhảy nhất.
Đúng rồi. Vậy chắc là trong bản đồ sao của anh có một con nhân mã rồi đó.
Còn thân số học của anh là có 789, nên là 789 là cái trục đi.
Cái này phân phát nha anh. Bây giờ tâm linh nó cũng là một cái thứ mà mọi người để ý lắm.
Đúng rồi, bây giờ nó là trend đó em. Những cái năm gần đây rõ ràng.
Về mặt nào đó thì Mai cảm thấy là workation nó khá là hợp với mình. Mình có cái trải nghiệm mà đi Đà Lạt một tháng để mình viết sách. Tại vì đi du lịch với mình nhiều khi là mình chỉ cần ở trong cái cánh rừng đó thôi. Và mỗi sáng mình thức dậy thì cái cảnh nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà mình lại có cảm thấy bình tĩnh hơn. Và nó dễ khiến cho mình có những cái cảm xúc để mình viết sách hơn. Hữu Chiến thì sao?
Cá nhân em thì nghĩ workation là một chuyện tương đối tạm bợ với em thôi. Nghĩa là nó là một cái phương án để hiện tại mình được đi du lịch thôi. Và em nghĩ là tâm lý của em cũng giống với là tâm lý của rất nhiều bạn Gen Z hiện tại, là cứ làm sống dở chết dở rồi đi du lịch tạm bợ như vậy đi. Để đến tầm 30 tuổi mình có tiền thì mình sẽ làm một chuyến workation dài nhất cuộc đời mình, lên Đà Lạt sống 30 năm cho đến khi chết. Ví dụ vậy.
Cái đó cũng hay.
Còn anh Tùng thì sao ạ?
Thật ra với Tùng thì ai cũng đúng hết. Vấn đề là mình thấy cái nào nó hợp với bản thân của mình, với cái tính chất công việc của mình. Và khi mà cái hướng đó nó làm cho cái công việc của mình nó hiệu quả hơn, nó làm cho mình có nhiều cảm hứng để mà sáng tạo hoặc là giải quyết nhiều công việc hơn, thì mình cứ làm thôi. Cho tới khi mình thấy ok, mình không hợp với cái này, mình không có đủ cái kỷ luật của bản thân mình để mà mình giải quyết xong cái công việc đó, thì mình lại ở nhà, mình làm việc, mình làm cho xong. Rồi sau đó đâu mình tận hưởng những cái chuyến đi đó như là một cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Nó đều đúng hết. Vấn đề là mình luôn phải coi lại kỷ luật của mình, và mình coi lại cái hiệu quả công việc của mình như thế nào. Thì nếu nó thật sự hiệu quả và nó làm cho mình cảm thấy mình tận hưởng được cái thời gian vừa làm vừa đi vacation, thì mình nên như vậy thôi.
Tôi nghĩ là nhiều khi giống như là Mai với Hữu Chiến á, mình bị cái bận rộn giả, hiểu không? Tức là mình nghĩ mình bận rộn nhưng mà thật ra là mình không bận rộn tới mức đó mà mình có thể sắp xếp được công việc một cách hoàn hảo. Nhưng mà tại vì mình nước tới chân mới nhảy. Mình muốn như vậy, lại mình nước tới chân mới nhảy á, cho nên mọi thứ nó mess up với nhau và dẫn tới cái việc mà khi mà mình muốn tận hưởng bằng một cái chuyến du lịch thì nó lại đẩy cái công việc vào. Thật ra là không phải là ai bận rộn cũng workation đó mọi người. Tại vì giống như Bill Gates rất là bận rộn đây, nhưng mà mỗi năm sẽ nghỉ 3 tuần không làm việc. Và thật sự là có một cái khoảng nghỉ thực sự để mà recover. Cho nên là mình mới nói là cái kỷ luật khi mà mình đi vacation nó rất là quan trọng, để mà mình xác định được cái chuyến đó là vacation hay là workation. Nhưng mà nhiều khi workation xong rồi mình cảm thấy mình khá là ngầu rồi á, nhưng mà mình nhìn lại những người như anh Tùng đi du lịch không có vướng bận gì hết và hoàn toàn tận hưởng được cái chuyến đi đó và đi nói chuyện với mọi người và hiểu về văn hóa của chỗ đó, thì mình cảm thấy rất là ghen tị. Và lúc nào mình cũng bị giằng xé giữa cái việc là mình nên đi workation hay là mình nên đi vacation. Thì anh Tùng nghĩ sao về chuyện này?
Với Tùng á, là Tùng luôn thích work và vacation, nó sẽ tách biệt. Bởi vì khi mà mình tưởng tượng cái chuyện mình bỏ tiền ra để mình tới một nơi thì mình phải tận hưởng nó một cách tuyệt đối. Và đó cũng là một cái cơ hội để mà mình vừa tận hưởng cái không gian đó, và đó là cái cơ hội để mình học hỏi rất là nhiều. Ví dụ thay vì bạn vừa đi vừa làm việc thì cái thời gian, những cái hoạt động của bạn nó sẽ ít lại. Ví dụ như là Tùng sẽ, thay vì như vậy thì Tùng sẽ dành nhiều thời gian cho cái chuyện là tận hưởng cái chuyện đi hơn. Ví dụ như là mình có thể gặp gỡ nhiều người hơn, mình có thể đi về nhà họ, mình có thể cảm nhận được cái văn hóa ở trong cái nhà của họ. Ví dụ như là đối với Tùng á, những cái thành phố lớn thì con người họ làm việc rất là nhiều và gần như là giống nhau. Và đôi khi Tùng lại thích về những cái vùng xa xôi và ở trong nhà của những cái người địa phương, ăn ngủ với họ, nói chuyện với họ, thì đó là một cách tốt nhất để mà mình hiểu được cái văn hóa của họ. Khi mà bạn bước vô trong cái nhà bếp của họ, mình coi họ nấu cái gì, ăn một bữa cơm với gia đình của họ, thì đó là một cách rất là tốt để mà mình hiểu được cái văn hóa của họ. Và đôi khi mình vừa đi vừa làm việc thì mình lại không đủ thời gian để mà làm chuyện đó. Ví dụ vậy. Mà đối với Tùng thì Tùng luôn muốn tách bạch cái chuyện đó. Lúc nào nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, làm việc là làm việc. Đó giống như em nói Bill Gates hoặc là Thiên Chúa cũng vậy. Ông cũng phải làm việc, ông tạo ra mọi thứ trong 7 ngày và ông phải có một ngày để mà ông nghỉ. Thì đó là cái nguyên lý mà tôi nghĩ là mọi người nên như vậy. Lúc nào mình cũng phải có một cái điểm dừng và để mà mình dành cái thời gian đó cho mình. Có thể là để hưởng thụ một cái gì đó, để học hỏi một cái gì đó, hoặc là có thể là tận hưởng một chuyện không phải làm cái gì đó. Thì đó là những cái điểm dừng rất là cần thiết để bắt đầu nó tái tạo những cái năng lượng và mình lại tiếp tục. Đôi khi vacation nó lại làm cho mình không có cái sự nghỉ ngơi và cái sự làm việc, cho nên cái công việc nó cứ cuốn dần. Và mình sợ là mình lại không có một cái điểm dừng, và mình không có một cái giây phút nào mình cảm thấy nó nó bình an khi mà mình chưa có cái gì đó nó chưa xong. Dạ, thì mình sẽ chọn cái phương pháp là nay lưng ra mình làm, mình chịu tất cả những cái áp lực, mình sẽ làm overtime, mình sẽ làm thêm. Chịu áp lực cũng là một cách rất là tốt để đôi khi mình mở rộng những cái giới hạn của bản thân mình, hoặc là mở rộng những cái giới hạn của cảm xúc của mình. Càng đẩy lên cao cái chuyện stress, bị mệt mỏi trong công việc, thì lúc đó cái chuyện vocation của mình nó lại giá trị hơn. Mình hiểu được và mình tận hưởng được cái giây phút mà không bị áp lực nó tuyệt vời tới cỡ nào.
Có bao giờ Hữu Chiến thấy nuối tiếc khi mà mình đi tới một chỗ nào đó mình vacation và lúc mình về mình cảm thấy tội lỗi vì mình đã không tận hưởng nó hết mức có thể chưa?
Nói thật ra là trong 3 năm trở lại đây, khi mà vacation theo cái kiểu em vừa nói, thì hầu như chuyến đi nào em cũng rất là tiếc khi đi về nhà và mình miss một cái gì đó. Thường thường sẽ là không đi đến một cái địa điểm nào đó mà mình thích, hoặc là tiếc hơn nữa là khi mà mình đang đối thoại được với một người nào đó mà mình rất là thích, khi mà đến cái địa phương đó thì đột nhiên tin nhắn hoặc là gì đó kiểu mình phải về nhà chạy deadline đi, thì nó có cái cảm giác chưng hửng. Lúc mà mình về nhà rồi thì mình cũng không cảm thấy giác là mình đã học được cái gì quá nhiều ở cái chuyến đi đó, mà mình vừa bị mất công việc nữa.
Rồi nó cứ 50-50 á, kiểu không có cái gì toàn vẹn hết trơn. Nhưng mà Mai nghĩ là at the end of the day á, thì không có một cái lựa chọn nào là sai hoàn toàn cả. Tại vì somehow mình cũng có những cái vacation mà mình nghĩ là nó có ý nghĩa. Chẳng hạn như là cái đợt mà mình ở một tháng ở Đà Lạt để mình viết sách, thì mình thấy là nó có ý nghĩa. Nó chỉ sai khi mà mình về nhà và mình nghĩ lại là ủa, mình vừa mới làm cái gì vậy với chuyến đi đó thôi. Nó không có lựa chọn đúng sai 100%, mà nó chỉ có cái việc mà mình làm sao để mình đi về mình không có bị nuối tiếc vì cái chuyến đi đó, mình cảm thấy là mình đã hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất có thể.
Chắc anh Tùng cho em hỏi một xíu là cái quyết định về vacation mà làm ra làm chơi ra chơi á, không biết nó có phụ thuộc vào độ tuổi hay là thế hệ hay không, hay là
đối với anh thì có thể do tùy người, tùy cái tuổi của mình và tùy cái tính chất công việc của mình như thế nào và tùy cái cách nhìn của mình. Đối với anh hồi xưa anh cũng thích cái chuyện là mình vừa được làm vừa được đi, tại vì đi thì quá sướng rồi, ai mà không muốn đi. Lúc nào mình ngồi trong văn phòng mình cũng thấy trời ơi ước gì mình đi, và mình sẽ không thể chịu nổi khi mà bạn bè mình cứ post mấy cái hình mà bữa nay check-in ở sa mạc Đà Lạt, Phan Thiết, hoặc là biển, hoặc là Thái Lan, đi ăn uống ở chợ đêm, hoặc là ngồi uống bia ở một Singapore hoặc kiểu vậy, thì mình cảm thấy mình rất là ganh tị với chuyện đó, mình rất là muốn đi. Cho nên cũng tùy, cũng sẽ rất là tùy người, tùy từng người, tùy từng cái tính chất công việc. Nhưng mà tôi nghĩ là thôi cứ làm theo cái cảm xúc của mình, cứ làm trước đã. Bạn muốn vừa làm vừa đi thì cứ nên làm, rồi mình coi thử nó có phù hợp với mình không. Nếu mà nó không phù hợp mình thì mình lại chọn một cái cách khác. Nó không có lãng phí và không có mất mát gì hết.
Mai nghĩ là nó phù hợp vào cái độ trải nghiệm của mình. Chẳng hạn như anh Tùng là đã trải nghiệm rất là nhiều cái việc vacation và cảm thấy nó không phù hợp với mình. Còn Mai với Chiến có thể là mình chưa ăn hành đủ, cho nên là mình mới nghĩ là mình cũng chịu đựng được. Có lẽ là để một năm sau mình làm lại cái tập này để coi là Mai với Chiến có còn vacation không, và anh Tùng có trở lại với con đường vacation
cũng chưa? Có thể hoàn toàn là yeah, never say never, có nghĩa là đừng bao giờ nói là có thể nó chỉ là cái lúc này nó là như vậy thôi. Cho nên là không quyết định nào đúng, không có quyết định nào sai hết, và không có bất kỳ một lời khuyên nào đúng, cũng không có bất kỳ một lời khuyên nào sai hết. Tùy theo từng cái tính chất công việc của mình, mỗi người ở mỗi kiểu khác. Dạ, yeah, đừng có bao giờ lời khuyên là đừng bao giờ tin vào bất kỳ một lời khuyên nào hết, và hãy cứ làm đi rồi coi thử mình có phù hợp hay không. Nếu mà không phù hợp thì mình coi mình thay đổi và tập lại tất cả những cái tính kỷ luật đó của mình. Thì biết đâu ngày hôm nay anh đang nói như vậy, nhưng mà hôm sau thì anh lại có những cái kế hoạch khác mà cái chuyện vocation nó lại phù hợp với mình. Yeah, nó không có cái gì là nó đúng 100% hết.
Không có gì là mãi mãi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của anh Tùng và Hữu Chiến và mình. Thì hy vọng mọi người sẽ tìm được một cái quyết định mà có thể có một cái chuyến đi mà mọi người nghĩ là nó trọn vẹn nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập BitTok này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittok@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập BitTok sau.
Podcast BitTok được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tứ Nguyễn.
Bên cạnh BitTok, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a Ship, Việt Nam Innovators, Tiếng Anh, Việt và MAD.